Huyền Thiên, chương 441, Thiên Vũ Cửu Biến, gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này trong cuộc thi đấu giữa bát đại môn phái, khi cao tầng của Tinh Diệu Thương Hội hiện thân ủng hộ Trảm Không Kiếm Phái, sự hoài nghi của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí còn suy đoán rằng Vương Bán Nhàn cùng Dương Thiên Lôi liên thủ giết chết ba cường giả thần đạo của Long Tượng Cốc. Đối mặt với ánh mắt không chút kiêng kỵ mà phát tán ra chiến ý mãnh liệt của Long Tĩnh, Dương Thiên Lôi khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Mời tuyển thủ đấu trận đầu tiên, Tạo Hóa Môn Bộ Kinh Thiên và Thiên Vũ Môn Lý Thuần Dương lên đài. Đúng lúc này, người chủ trì lớn giọng hô. Cùng lúc hai gã cao thủ thần đạo cường đại trong tổ trọng tài cũng trực tiếp đứng bên bờ lôi đài cùng giám sát trận tranh tài này. Khi Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương đạp không mà chậm rãi hạ xuống trung tâm lôi đài, một cái kết giới dần bao phủ cả lôi đài lại. Trong nháy mắt, trăm vạn tu luyện giả có mặt tại diễn võ trường liền phát ra tiếng reo hò vang trời, tên của Bộ Kinh Thiên vang dội cả diễn võ trường. Bộ Kinh Thiên, một đệ tử thiên tài của Tạo Hóa Môn. Nổi tiếng khắp tu luyện giới, không hề thấp hơn các trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái, nhất là trong lòng của đám người trẻ tuổi chính là một tồn tại trong truyền thuyết, là Bạch Mã Vương từ trong lòng vô số thiếu nữ. Bộ Kinh Thiên, bề ngoài thô cuồng, thân hình cao lớn nhưng vẫn không mất anh đĩnh, toàn thân phát ra khí tức bàng bạc cường đại, song nhãn của hắn vẫn lóe lên khí tức cuồng ngạo không ai bì nổi. Trận chiến còn chưa bắt đầu thì khí thế của Bộ Kinh Thiên đã hoàn toàn áp đảo Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương, nhân vật đứng đầu trong số mấy đệ tử trẻ tuổi của Thiên Vũ Môn. Bất quá tuổi tác thì lớn hơn Bộ Kinh Thiên khoảng chừng 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Thân hình của hắn tuy là cũng không quá nhọc cần, nhưng đứng trước mặt Bộ Kinh Thiên cao to thì lại có vẻ gầy yếu. Trong mắt của hắn cũng phát ra chiến ý rất cường liệt, bất quá lại có thêm dè dặt rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ là trận chiến này, hy vọng chiến thắng của hắn là rất nhỏ. Thực lực của Bộ Kinh Thiên quả thật là đứng hàng đầu trong số 10 tuyển thủ thần đạo, hắn và Thương Huyền Bác là người có hy vọng giành được giải quán quân nhất. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương nhìn nhau cùng gật đầu. Được, trận chiến bắt đầu, theo thanh âm của trọng tài, mấy người đang hò hét điên cuồng đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng đều trợn to mắt nhìn lên lôi đài, tràn ngập mong chờ trận chiến của 10 người mạnh nhất sớm bắt đầu. Hai người đứng cách nhau cả trăm trượng, lúc trọng tài rời khỏi lôi đài thì khí tức trên thân hai người bắt đầu đồng thời tiêu thăng một cách điên cuồng. Bộ huynh, tiếp chiêu đi. Trong nháy mắt khi Lý Thuần Dương đã đề thăng chiến ý tới cực hạn thì bỗng nhiên hét lớn một tiếng, công kích trước tiên. TT, trong nháy mắt năng lượng khủng bố liền bao trùm cả lôi đài. Lý Thuần Dương biết rõ là thua chắc nhưng cũng không sợ chút nào, từng đạo thần thông huyền ảo của Thiên Vũ Môn nhanh chóng bắn ra từ trong tay hắn, chiến chi có loại thực lực tương đương, dốc hết sức đánh thoải mái thế này, hắn mới có thể kiểm nghiệm và đề thăng thực lực của chính mình thật sự. Thiên Vũ nhất biến, cuồng phong khởi, thanh âm vang dội của Lý Thuần Dương truyền vào trong tai của gocchuyenaudio.com. Mọi người, đạo khí bảo kiếm trong tay của hắn cách xa Bộ Kinh Thiên cả trăm trượng, trước người lóe lên một đạo quang mạc, trong nháy mắt vô số đạo kiếm quang giống như cuồng phong quật loạn đột nhiên bắn về phía Bộ Kinh Thiên. Bộ Kinh Thiên quát nhẹ một tiếng, thân hình cao to sừng sững giống như tiêu thương bước lên phía trước nửa bước, bàn tay đột nhiên kết xuất một đạo thủ ấn, xuất ra một trường lăng không. Rầm rầm, một tiếng nổ cực lớn nhất thời vang lên, chỉ một trường cực kỳ đơn giản đã có thể chặn lại đợt công kích đầu tiên của Lý Thuần Dương. Thiên Vũ nhị biến, phong vân động, không hề dừng lại, Lý Thuần Dương liền xuất ra đạo công kích thứ hai ngay lập tức. Lúc này, tuyệt học mà Lý Thuần Dương thi triển ra hiển nhiên chính là tuyệt học chí cao Thiên Vũ Cửu Biến, chỉ thua mỗi tuyệt học tối cao của Thiên Vũ Môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh mà thôi. Theo tiếng nói của Lý Thuần Dương, bầu trời phía trên lôi đài bỗng nhiên truyền tới một cỗ năng lượng ba động rất khủng bố, phong vân biến sắc. Công kích càng cường đại hơn lần thứ hai ngưng tụ lại hướng về phía Bộ Kinh Thiên. Nhãn thần cuồng ngạo của Bộ Kinh Thiên giống như chẳng động chút nào, vẫn cứ bước lên nửa bước như cũ, đột nhiên vung trường lần hai. Trường lực cực kỳ khủng bố giống như một ngọn núi hùng vĩnh ngưng tụ thành, dễ dàng chặn lại đạo công kích thứ hai của Lý Thuần Dương. Hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi phát ra quang mang bảy màu nhàn nhạt, tâm thần toàn thân giống như đã hoàn toàn dung nhập vào trong trận chiến của đối phương, ghi nhớ từng động tác và năng lượng nhỏ nhất của Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương vào trong đầu của mình. Thương Huyền Bác cũng nhìn về phía lôi đài, bất quá tâm thần của hắn đều hoàn toàn tập trung lên người Bộ Kinh Thiên. Ở trong lòng hắn, đợt thi đấu lần này, Bộ Kinh Thiên mới là đối thủ thật sự của hắn. Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long Thương Huyền Bác Quân Lâm Thiên Hạ Tiểu Hắc Long Bộ Kinh Thiên. Hai người tuy là rất nổi danh ở tu luyện giới, nhưng Thương Huyền Bắc biết rõ chính mình thủy chung đều ở dưới bộ kinh thiên, không phải thực lực của bộ kinh thiên mạnh hơn mà bởi vì hắn là đệ tử của tạo hóa môn, là đệ tử của đệ nhất phái trong tu luyện giới hiện nay. Cho nên, hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn mạnh hơn bộ kinh thiên, hắn mới là quân lâm thiên hạ. Về phần Dương Thiên Lôi thì đúng là đã từng cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại, hắn đã không thèm quan tâm tới Dương Thiên Lôi nữa. Trận chiến sinh tử theo như hắn thấy, bất quá chỉ là đơn phương giết chóc mà thôi. Đồng dạng, trăm vạn tu luyện giả, ngoại trừ mấy vị thần đạo cao nhân ra thì mấy đệ tử có cảnh giới tiên thiên đều ngơ ngác nhìn vào trận chiến, loại chiến đấu kinh khủng cỡ này để cho bọn rõ rõ ràng cảm ứng được sự cường hãn của cảnh giới thần đạo, đây là chuyện mà cảnh giới tiên thiên căn bản không thể bằng được. Theo những công kích càng ngày càng cường hãn của Lý Thuần Dương, vẻ mặt của bộ kinh thiên vẫn không biến hóa chút nào, chỉ là khí tức trên người hắn lại ngày càng mạnh hơn mà thôi. Mỗi khi Lý Thuần Dương công kích một lần thì hắn liền nhẹ nhàng bước lên trước nửa bước, sau đó lại xuất ra một chưởng để ngăn cản công kích của Lý Thuần Dương. Hắn hoàn toàn có khả năng tấn công thế nhưng hắn lại không làm, giống như đang muốn chờ đòn công kích tiếp theo của Lý. Góc truyện audio.com Thuần Dương vậy, mấy người tu vi thấp không hiểu gì hết còn tưởng là bộ kinh thiên đã hoàn toàn bị Lý Thuần Dương áp chế. Thế nhưng mấy người cảnh giới thần đạo thì lại biết công kích hiện tại của Lý Thuần Dương, thậm chí còn không ép được bộ kinh thiên xuất vũ khí ra. Lý Thuần Dương nhìn như đã khống chế được thế cục, kỳ thực mới chính là người bị động. Mọi người đều biết bộ kinh thiên không động thì thôi, một khi đã động thì nhất định là sẽ khiến trời long đất lở. Thật sự là rất mạnh, xem ra muốn từ trên người Lý Thuần Dương thấy được thực lực thật sự của hắn, e là không có khả năng rồi. Thương Huyền Bắc nghĩ thầm trong lòng, nhãn thần chậm rãi thả lỏng hơn rất nhiều. Hiển nhiên là hắn đã không trông mong vào việc Lý Thuần Dương có thể buộc bộ kinh thiên xuất ra thực lực thật sự của mình. Nếu đã như vậy thì trận chiến này có xem nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bất quá, vẻ mặt của Dương Thiên Lôi vẫn chuyên chú như cũ, có khi còn lộ ra vẻ mặt suy tư nữa. Thiên Vũ Tam biến, Thiên Vũ Tư biến, Thiên Vũ Ngũ biến. Mãi cho tới lúc Lý Thuần Dương thi triển ra Thiên Vũ Bát biến luôn rồi, đồng thời cũng bị bộ kinh thiên xuất ra ba trường chống đỡ, bộ kinh thiên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cuồng ngạo mà nói. Hy vọng là Thiên Vũ Cửu biến có thể để ta cảm thụ được một chút uy hiếp. Như ngươi mong muốn, Lý Thuần Dương hét lớn một tiếng, Thiên Vũ Cửu biến, ngã vi tôn. Theo ba chữ ngã vi tôn vang vọng đất trời của Lý Thuần Dương, thân thể của hắn chậm rãi bay lên trời, khí tức quanh thân trong nháy mắt liền điên cuồng tiêu thăng lần nữa, nhưng pháp lực vốn như núi như biển đột nhiên lại biến mất hoàn toàn, giống như đã ngưng tụ vào trong thân thể của hắn vậy. Đúng lúc này, trong mắt Dương Thiên Lôi chưa từng nhìn thấy Thiên Vũ Cửu biến đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Mà đa số những tu luyện giả có mặt ở trường diễn võ này cũng chưa từng nhìn thấy Thiên Vũ Cửu biến, nên cũng mở to hai mắt ra nhìn. Trên hai vai của Lý Thuần Dương cư nhiên phát ra hai tiếng phốc phốc, sau đó liền xuất hiện hai cái cánh dài khoảng ba thước thật lớn. Cặp cánh kia trắng muốt phát ra từng đạo quang mang màu trắng. Người chim, trong lòng Dương Thiên Lôi nhịn không được mà hiện ra từ này, đây không phải là cánh thiên sứ mà hắn thường thấy trong trò chơi sao? Rầm rầm, đôi cánh thật lớn kia của Lý Thuần Dương đột nhiên huy động, trong nháy mắt đã giống như xé rách hư không, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh khủng tới cực điểm, người kiếm hợp nhất tấn công về phía bộ kinh thiên. Trong nháy mắt này, đồng tử mắt của bộ kinh thiên đột nhiên co lại, song trường trong nháy mắt cũng kết xuất từng đạo pháp quyết, chân trái bỗng nhiên bước một bước thật nhanh về phía trước, dưới chân phát ra một tiếng nổ vang, mặt đất đã dung hợp với kết giới cường hãn không gì sánh được cư nhiên lại sụp xuống nửa thước. Cùng lúc đó, bộ kinh thiên hơi cong người lại, hóa trường thành quyền, xuất ra một quyền. T, một nắm đấm màu vàng cực lớn, phát ra âm thanh tê tê kinh khủng nhanh như chớp bay về phía Lý Thuần Dương người kiếm hợp nhất. Những nơi mà nắm đấm màu vàng cực lớn kia đi qua, đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, hình thành một đạo quỹ đạo màu đen, giống như một con cư long màu đen đang rít gào. Quyền phá hư không, ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, thân hình gập lại của bộ kinh thiên vẫn bất động như cũ. Nhưng Lý, góc truyện audio.com, Thuần Dương hóa thành người chim lại bị bắn ngược về sau, mãi cho tới lúc đụng vào kết giới thì mới rơi thẳng xuống đất. Khóe miệng trào ra máu tươi, đôi cánh cực lớn màu trắng trên vai cũng chậm rãi biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ta thua, Lý Thuần Dương chậm rãi hít sâu vào một hơi, lau đi máu tươi trên miệng, trầm giọng nói. Hắn đã bị thương nặng rồi, tuy là hắn vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng hắn lại dứt khoát chọn thua. Hắn không cần phải để lộ toàn bộ thực lực trước mặt bộ kinh thiên làm gì. Bởi vì ngay từ đầu thì hắn đã biết trận chiến này nhất định sẽ thua. đã biết là không thể thắng được mà còn cố liều mạng thì đúng là không khôn ngoan. Tuyệt học tối cao của Thiên Vũ môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, hắn cần phải giữ lại để chiến thắng được đối thủ có thực lực ngang với mình. Đa tạ, Bộ Kinh Thiên ngạo nghễ nói. Nói xong liền lăng không phi hành chậm rãi bay về phía ghế tuyển thủ. Thân hình cao to vĩ ngạn, thần tình lãnh khốc cuồng ngạo trong nháy mắt liền khiến cho vô số người điên cuồng hò hét. Không thể nghi ngờ thực lực cường hãn mà Bộ Kinh Thiên biểu hiện ra liền chinh phục được vô số tu luyện giả. Còn Lý Thuần Dương lại không hề nổi giận chút nào, cũng lăng không phi hành về phía ghế tuyển thủ. Trận đầu Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa môn thắng, được 3 phần. Xin mời tuyển thủ trận thứ 2 là Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm Phái và Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ lên đài. Theo tiếng tuyên bố của trọng tài, một trận tiếng chuông réo rắt trong nháy mắt liền vang lên trên bầu trời, thân ảnh mạn diệu là lướt của Phong Linh Nhi ngưng không phi hành tới giữa lôi đài. Cùng lúc đó, Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ cũng đi lên giữa lôi đài với vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Linh Nhi tất thắng, Thương Mang Tử tất thắng. Trong nháy mắt dưới lôi đài, chỗ của Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội liền bắt đầu hò hét điên cuồng để trợ úy. Đồng dạng, Thương Huyền Phủ cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế liền la lớn lên Thương Mang Tử tất thắng. Thế nhưng, nháy mắt sau, liền bị nhấn chìm trong tiếng hò hét tên của Phong Linh Nhi. Không thể không nói, mỹ nữ lúc nào cũng được hoan nghênh hơn nam nhân. Phong Linh Nhi nói thế nào đi nữa thì cũng có thể coi là đại mỹ nữ, thân thể mạn diệu là lướt kia cùng với gương mặt xinh đẹp của nàng liền được vô số người tới góp vui ủng hộ. Hơn nữa, khí tức cường đại của Phong Linh Nhi từ lâu đã được công nhận là hàng đầu trong số 10 vị thần đạo cao thủ. Tuy rằng không cao được như Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên, nhưng cũng đủ để ăn đứt Thương Mang Tử. Sắc mặt ngưng trọng của Thương Mang Tử rất dễ phát hiện, hắn căn bản không nắm chắc phần thắng trong trận chiến này. Thế nhưng, lúc trận đấu của hai người chính thức bắt đầu thì lại khiến cho mấy tu luyện giả ở đây khá bất ngờ. Phong Linh Nhi giống như cũng không cường đại như mọi người nghĩ. Ngay từ đầu đã bị Thương Mang Tử áp chế, cư nhiên chỉ có thể ứng phó. Hơn nữa loại áp chế này lại khác với áp chế trong trận đầu tiên của Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương, bởi vì lúc đó Bộ Kinh Thiên trấn tĩnh tự nhiên, căn bản là cố ý để bị như vậy. Cách chương.